Đan Vũ Càn Khôn, chương 367, Chấn Nhiếp Cùng Chứng Minh 3, góc truyện audio.com. Đã như vậy, bổn thiếu gia phế đi ngươi. Chồng thấy thái độ của Tần Phàm đối với mình khinh thị như vậy, Chu Diệu Chi càng là tức giận tăng lên, nguyên võ chi khí trong cơ thể vào lúc này đột nhiên bộc phát, dũng mãnh tràn vào bên trong trường thương, mũi thương mang theo khí lực vô cùng bén nhọn, ngưng thực vô cùng, như là hơi thở của hỏa long, thập phần hung ác. Bất quá hắn cũng biết Chân Vũ Thánh Địa có quy củ không thể giết nhân vật mới, một phát này chỉ là hung hăng đâm tới vũ điển khí hải của Tần Phàm, chỉ cần đâm trúng, sẽ khiến đối phương biến thành tàn phế, ngày sau muốn tu luyện sẽ thập phần gian nan rồi. Tiểu Phàm, coi chừng. Mặc dù Tần Ly biết Tần Phàm sớm đã không phải là thiếu niên lúc trước khắp nơi cần mình giữ gìn kia, nhưng thấy tình huống hung hãn này, vẫn là nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Ở trước mắt bao người đồng tình hoặc nhìn có chút hả hê, trường thương có thế công thanh thế mênh mông cuồn kia của Chu Diệu Chi, trong tia chớp tầm đó liền cách Tần Phàm chưa đủ một tấc. Nhưng mà thời điểm cơ hồ tất cả mọi người cho rằng sẽ xuất hiện một màn huyết tinh, vào lúc này ở trên cơ thể Tần Phàm bỗng nhiên xuất hiện một tầng huyền hoàng chi khí, như là dây treo cổ thoáng cái triền trụ mũi thương lăng lệ ác liệt kia. Thương này tựa hồ khó có thể tiến thêm một tấc. Trong sân rộng vô số ánh mắt vào lúc này đều đình trệ nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Tần Phàm, lập tức đám người đứng ngoài xem xôn xao, không thể tưởng được Tần Phàm vậy mà dùng loại phương thức này đi chặn một thương thế công cực kỳ lăng lệ ác liệt kia. Tuy Chu Diệu Chi này sợ nặng tay giết chết Tần Phàm nên không có đem hết toàn lực, nhưng Tần Phàm vậy mà nhẹ nhàng như vậy liền đón lấy rồi. Cái lực phòng ngự này thập phần khủng bố a. Sắc mặt Chu Diệu Chi không khỏi đại biến, vội vàng muốn tăng thêm độ mạnh yếu, muốn dốc hết khí lực toàn thân bạo phát đi ra, nhưng vào lúc này Tần Phàm lại không hề cho hắn cơ hội này. Oanh, Tần Phàm lắc mình một cái chấn bay trường thương kia ra khỏi người, sau đó thừa dịp Chu Diệu Chi kia kinh ngạc trong nháy mắt kình khí của Linh Hàn quyền sáo toàn bộ bộc phát, một quyền trùng trùng điệp điệp phản kích ở trên vũ điền khí hải của Chu Diệu Chi. Gậy ông đập lưng ông. Ngày sau ai dám tùy tiện tới quấy rầy hai người chúng ta, tiện nhân Chu Diệu Chi này chính là kết cục. Tần Phàm nhìn Chu Diệu Chi thống khổ mà chậm rãi mà bay ngược lại phía sau, trong miệng nhàn nhạt nói. Cái này, làm sao có thể, Chu Diệu Chi thật sự ở trong 3 giây đồng hồ bị đánh trở thành tàn phế. Tần Phàm này thậm chí có thực lực mạnh như vậy, mới vừa tiến vào Chân Vũ Thánh Địa đã là linh vũ sư coi như xong, lại còn có thể có được thực lực cao như vậy. Một thân kình khí của Chu Diệu Chi đã thập phần ngưng thực rồi, một phát này của hắn uy lực cực lớn, nhưng vừa rồi huyền hoàng chi khí trên người Tần Phàm kia là cái gì? Lại có thể ngăn trở được một thương mạnh mẽ như vậy? Không chỉ là có phòng ngự lợi hại, hơn nữa vừa rồi hắn đánh ra một quyền vậy mà có thể nhẹ nhàng mà đánh tan nguyên võ giáp của Chu Diệu Chi như vậy, trực tiếp oanh tới vũ điền khí hải của hắn. Là một quyền này, trực tiếp để cho Chu Diệu Chi tàn phế. Tần Phàm này quả nhiên quá kinh khủng. Trách không được dám ngông cuồng như vậy, vừa tiến đến liền dám khiêu chiến lão nhân trong thánh địa như thế. Lại dễ dàng đánh Chu Diệu Chi tàn phế như vậy, thực lực của hắn sợ có thể so sánh với thất cấp. Góc truyện audio.com, linh vũ sư trong thánh địa rồi. Lúc này một chiêu kia của Tần Phàm chính là giết gà dọa khỉ, hoàn toàn chính xác là ngoan độc, hắn biểu hiện ra thực lực như vậy, xem ra rất nhiều người có cách nghĩ đối với Tần Ly tiểu thư, vào lúc này cũng không khỏi không hảo hảo suy nghĩ xem coi thực lực của mình rồi. Tần Phàm này vừa tiến đến thì có thực lực như vậy, lại lấy được linh huyệt nồng độ linh khí 1.500 lần, tiếp tục như vậy, một năm sau thực lực của hắn sẽ tăng lên đến mức nào? Thực lực cùng tiềm lực như vậy, hoàn toàn chính xác không sai biệt lắm xứng đôi với đệ tử của Tử Hà trưởng lão Tần Ly tiểu thư. Chậc chậc, chỉ là tính cách của Tần Phàm này đủ bá đạo đấy, không thể tưởng được thật sự nói phế liền phế đi Chu Diệu Chi này coi như là xui xẻo, chính mình đi lên làm chim đầu đàn a, lại để cho Tần Phàm mượn cơ hội này dựng lên uy phong, ngày sau tiền đồ võ đạo của hắn sợ là đã chấm dứt. Đúng vậy a, Tần Phàm này vừa tiến đến liền phế đi một lão sinh trong thánh địa, người bình thường đích thật là không dám chọc hắn rồi, nhưng hắn không coi ai ra gì như thế, có khả năng sẽ gây ra một ít cao thủ chân chính tới tìm phiền toái rồi. Chớ có lên tiếng, một hồi có thể ngươi sẽ trở thành con gà dọa khỉ thứ hai, như vậy ngươi thảm rồi. Ngay cả Chu Diệu Chi cũng không phải là đối thủ của hắn, ngươi một linh vũ sư cấp 5 có thể tiếp được người ta một chiêu sao? Khi thấy Chu Diệu Chi thống khổ mà bụng lấy bụng bay ngược lại phía sau, trong sân rộng, vốn là vang lên trận trận thanh âm hít một hơi lãnh khí, kế tiếp các loại thanh âm đè thấp lấy nghị luận, mà một ít người trong nội tâm mang theo tâm tư nào đó, vào lúc này cũng không khỏi không thu liễm. Một câu cuối cùng kia của Tần Phàm nói được thập phần trực tiếp, nếu như ngươi không có thực lực như Chu Diệu Chi, dám có tâm tư gì, trước hết phải làm tốt tâm lý chuẩn bị bị đánh tàn phế a. Ngông cuồng vô cùng, khí phách vô song. Trước khi trận chiến này diễn ra, một câu này cơ hồ là ý tứ giống nhau, khi đó tất cả mọi người đối với cái này xì mũi coi thường, cho rằng Tần Phàm là vô tri không sợ, nhưng sau khi đánh xong một trận, tất cả mọi người bắt đầu nhìn thẳng vào. Bởi vì Tần Phàm đích thật là không chút do dự ở trước công chúng, vạn chúng nhìn chừng chừng, thậm chí là ở trước mặt thần điện. Trong vòng một chiêu đánh Chu Diệu Chi thành tàn phế, đây không phải chỉ là nói mạnh miệng, mà thật sự có thực lực với tư cách nội tình mới nói ra được. Không phải dọa người, là chấn nhiếp. Lúc này Tần Phàm nhìn Chu Diệu Chi giống như chó chết nằm trên mặt đất, trên mặt lại lộ ra thập phần bình tĩnh. Lúc này đây hắn chủ yếu là muốn chấn nhiếp mọi người, chỉ cần đánh Chu Diệu Chi này thành tàn phế là được rồi. Kỳ thật vừa rồi hắn vốn cũng không có ý định hủy vũ điền khí hải của người này, dù sao hủy võ đạo tiền đồ của người ta thật sự là quá mức ác độc. Tứ chi tàn phế có lẽ còn có thể thông qua luyện dược đến bổ cứu, nhưng vũ điền khí hải lại rất khó. Nhưng Chu Diệu Chi này lại nổi lên tâm tư ác độc trước vậy mà trực tiếp công kích vũ điền khí hải của hắn. Cái này đối với hắn mà nói thật sự là chạm tới nghịch lân, làm hắn cực kỳ giận dữ. Cách chương.